chèo thuyền trên sóng phố mênh, bóng in đáy nước giật mình sông mê, nói về như chẳng có về, tàn phai giấc mộng bốn bề chân như gặp nhau mà chẳng nhíu mày, nghe tiếng mà chẳng nghiêng tai xoay đầu, mặc tình mây trắng trời cao, thanh thiên hẳn vậy một màu thanh thiên, chèo thuyền trên sóng phố mênh, bóng in đáy nước giật mình sông mê, nói về như chẳng có về, tàn phai giấc mộng buồn bề chân.
Phật. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 1 năm 2011, năm mới rồi đó vậy. Chúng ta học cái kinh Duyên Giác tiếp theo, dĩa số 7, chương Di Lặc Bồ Tát thứ 5. Thì trước khi mình học á kinh á thì mình phải làm cái gì? Sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ, dứt hết cội nguồn của buồn thương và đau khổ. Cái gì nhớ câu đó đọc hoài đó, thì cái mỗi lần có buồn thương đau khổ là mình hiện nay tại bây giờ mình sống thực tại là nó bay mất thôi. Thì chúng ta học cái chương, cái trang 41, cô đọc ở trong kinh và bắt đầu cô giảng cho quý vị nghe. Cái gì là trang 41, chương Di Lặc số 5. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc ở trong đại chúng từ tòa ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, nhiễu phía hữu ba dòng quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, xin ngài rộng rộng gì các hàng Bồ Tát mở kho tàng bí mật, khiến cho đại chúng hiểu biết sâu sắc nghĩa luân hồi, phân biệt rõ ràng nẻo tà chánh, ban bố cho hết thảy chúng sanh đời sau được con mắt đạo vô úy đối với đại niết bàn, xin lòng tin quyết định không lại trôi theo cảnh giới luân hồi, khởi ra kiến giải từ làng nữa. Bạch Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát và chúng sanh đời sau muốn tới được để đại tịch diệt của Như Lai, như vậy làm thế nào sẽ đoạn được căn bản luân hồi? Ở mọi ngã luân hồi có bao nhiêu thứ tính tu Bồ Đề của Phật, có mấy thứ sai biệt? Trở vào cõi trần lao sẽ đặt ra bao thứ phương tiện giáo hóa độ mọi chúng sanh? Kính xin ngài chẳng bỏ lòng đại bi cứu đời, khiến cho hết thảy Bồ Tát và chúng sanh đời sau, những người tu hành được con mắt tuệ trong sáng chiếu rọi vào gương lòng, viên ngộ được tri kiến vô thượng của Như Lai. Nói như thế rồi, năm bước gieo xuống đất thỉnh cầu như vậy trước sau ba lần. Ở đây Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật bốn câu hỏi. Thứ nhất á, các vị Bồ Tát cùng chúng sanh ở đời sau á, làm sao mà đoạn được cái gốc rễ luân hồi đó. Thứ hai á, câu hỏi thứ hai á, là có mấy loại chúng sanh luân hồi. Câu hỏi thứ ba á, là có mấy hạng người tu theo bồ đề của Phật. Câu hỏi thứ tư á, là khi những cái vị Bồ Tát nhập thế độ sanh á, phải dùng những cái phương tiện gì để giáo hóa cho chúng sanh, để khiến chúng sanh phải nhập được cái tánh duyên giác này. Đó, bốn câu hỏi. Thì bây giờ á, ở đây á, Đức Phật ngài nói à, Đại Bi Thế Tôn xin ngài rộng huyền các Bồ Tát mở kho tàng bí mật. Mở kho tàng bí mật á, thì bữa giờ á, ngài Di Lặc Bồ Tát đã nghe qua ba bốn vị Bồ Tát kia rồi hỏi á, thì Đức Phật đã mở kho tàng bí mật ra rồi. Mở kho tàng bí mật là mở cái gì? Là tất nhiên là cái Phật tánh sẵn có, cái tánh duyên giác sẵn có trong chúng sanh mà chúng sanh không biết. Hôm nay Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh biết là mình có một cái kho báu, là cái tánh giác biết á, là cái tánh duyên giác, là cái hạt giống thành Phật. Vì vậy mà Đức Phật nói á, hồi giờ đâu có ai dám nói mà tất cả chúng sanh đều đã là Phật. Thấy chưa? Đức Phật á, cái đó là cái kho tàng quý báu mà hồi giờ không ai chỉ cho cái gì hết. Mình cứ tưởng mình phòng phun chay không à, mình đọa lạc giang hồ rồi, mình cứ trâu luôn, trâu thuốc uống luôn. Sự thật ra trong cái trâu lăng kia mình có cái Phật tánh trâu theo, cho nên mình trâu tới đâu nó biết tới đó. Nó giống như có một cái tính hiển nhiên nằm ở trong một cái bùn nhơ vậy, thấy hoặc ở trong cái tử của mình ăn đủ thứ vô không, mình không thấy, nhưng mà nó có, ta có cái máy để chẩn, cho nên mọi thứ đồ nó đều thấy hết. Vì vậy mà hồi giờ không ai biết. Thì Đức Phật mới chỉ rõ cái tánh duyên giác sẵn có trong chúng sanh mà nó không bao giờ bị nhiễm ô. Bởi vậy mà Đức Phật mới dám nói mình là Phật rồi đó. Phật rồi mà Phật rồi, nhưng mà Phật lộn trong cùng nhơ đó. Phật kia có phải Phật thành vàng rồng đó. Đức Phật nói vậy, và ngài Di Lặc nói vậy đó, là cái vỡ kho tàng bí mật nhé. Một khi mà được lọc hết những cái tạp nhạc, những cái phiền não á, thì trở thành Phật tánh luôn, tánh viên giác luôn, giống như vàng đã lọc ra rồi thì thành vàng khối, thành vàng đeo tay, thành vàng đeo bông cà rá đó. Bây giờ vàng của mình đeo bông cà rá bỏ vô quặng trở lại không? Không, thấy không? Đó, cái đó là cái kho tàng bí mật. Mình chịu khó mình lọc phiền não ra là thành Phật thôi, dễ vậy đó, đâu có đâu. Vậy mà lọc cũng được, lọc ra rồi, lọc ra rồi rồi còn tiếc nó thôi, để tao muốn làm vàng kia, nằm ở trong kia hay hơn rồi là vàng lọ. Ở đây bây giờ tôi tóm tắt trên bản cho quý vị dễ lắm nha. Hôm nay 12 cái bản nói gì, cái từ cái chương này sắp về sau 8 chương sau là Đức Phật chỉ cho mình con đường hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu tu hành đó nha. Chớ hội nói rồi tôi mơ à, hạ thủ luôn á. Còn nói cái gì thôi hay lắm. Ngài Như Lặc, chương Như Lặc Bồ Tát xếp thứ 5 nè, còn có 12 chương ha, mình học tới chương số 5. Thì Ngài Như Lặc Bồ Tát hỏi Phật 4 câu đó. Chứ nếu mà không biên ra vậy thì thấy không, và thượng dịch nó đút lút tù ôn trong ra khó hiểu lắm. Bởi vậy kinh mới có người giảng là vậy. Có phải đó, có người có nói chứ, lấy kinh về coi thì nghe đi đó. Dạ không ơi thầy, kinh duyên giác này con đọc lâu rồi, con đọc rồi lâu rồi. Thế con lấy về cái ai gì là Phật, cái cô thọc đâu phải dễ đâu ha. Kinh đại thừa bây giờ tôi nhất nè, làm sao đoạn sạch cội gốc luân hồi, làm sao cội gốc luân hồi là gì ha. Một lát Đức Phật đó, có mấy loại chúng sanh luân hồi, luân hồi á có mấy loại. Thứ ba nữa là có mấy hạng người tu theo bồ đề của Phật, là những hạng người này biết Phật tánh rồi, phát nguyện tu thành Phật rồi, nhưng mà vì gặp thiện tri thức hướng dẫn á, cho nên nó lạc vào tà đạo. Nó có năm loại đó. Một lát Đức Phật trả lời, cái này là hay lắm. Cái này khi mà cái câu số 3 này Đức Phật chỉ cho mình, khi mình đi tu rồi mình phải biết nương tựa thiện như tốt, chứ không phải ông thầy nào cũng giỏi đó. Ha? Đạo nào cũng được ha? Đạo nào cũng hay mà, đạo nào cũng tốt thôi. Nói vậy là không được, nói vậy là mình đi lạc vào tà đạo mà mình biết cũng là đạo. Rồi thứ tư là khi Bồ Tát nhập thế cứu độ đó, phải dùng phương tiện